là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Ngọc Sơn có mặt tại huyện vùng cao Trạm Tấu phản ánh về những khó khăn trong công tác di dân khỏi vùng nguy hiểm tại địa phương này. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiếp tục phiên làm việc thứ 3 với nội dung thảo luận góp ý vào văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11. Văn kiện Đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 và điều lệ đoàn sửa đổi. Trong phiên làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa mới gồm 37 đồng chí. Ban chấp hành đã bầu 12 đồng chí vào Ban thường vụ tỉnh đoàn, bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn với 5 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm đã tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đã được tín nhiệm bầu tiếp để giữ chức danh Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Đinh Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên, nguyên Bí thư huyện đoàn Văn Yên được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái nhiệm kỳ 2017-2022. Trong phiên làm việc thứ 3, Đại hội đã chia làm 4 tổ thảo luận góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, văn kiện Đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 và điều lệ đoàn sửa đổi. Các nội dung thảo luận tập trung vào nhiệm vụ đổi mới công tác giáo dục và văn hóa sử dụng mạng xã hội của thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy vai trò phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trong phiên làm việc thứ tư diễn ra vào chiều 6 tháng 10, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với nội dung bầu đại biểu dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Thông tin tiếp theo về đại hội chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Tối qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai sâu rộng chỉ thị 03 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới đoàn viên thanh niên, đồng thời tổ chức tốt việc học tập làm theo Bác, tổ chức các hội thi tìm hiểu về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn. Tổ chức cho các cấp bộ đoàn đăng ký thực hiện các tiêu chí rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 1.500 buổi học tập sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với trên 20.000 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. 100% các liên đội trên toàn tỉnh có sổ nhật ký làm theo lời Bác và tổ chức được 2 triển lãm thiếu nhi Yên Bái làm theo lời Bác. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, toàn tỉnh đã có 633 tập thể và trên 1.200 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương đoàn, tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương khen thưởng trong các phong trào thi đua làm theo lời Bác. Tại lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 21 lãnh đạo và cán bộ đoàn hội có nhiều đóng góp cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái. Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017. 14 tập thể và 14 cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017 được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm biểu dương khen thưởng kịp thời các đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn đã thực hiện tốt các hoạt động phong trào do đoàn phát động, đồng thời cổ vũ động viên tuổi trẻ Yên Bái tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức khai mạc hội chợ, triển lãm ảnh và sản phẩm sáng tạo. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Hà Đức Hoan, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Tham gia hội chợ triển lãm ảnh có 17 đơn vị là các huyện thị thành đoàn và cơ sở đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Yên Bái. Hội chợ triển lãm có 12 gian hàng trưng bày 363 bức ảnh, pano phản ánh đa dạng các hoạt động đoàn đội sôi nổi trong 5 năm qua. Đồng thời giới thiệu 19 mô hình sáng tạo, 214 sản phẩm thuộc các lĩnh vực khoa công nghệ, giáo dục, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và sản phẩm nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ do đoàn viên thanh niên thực hiện. Đặc biệt, một số sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và giới thiệu rõ nét về tiềm năng thế mạnh của các địa phương, phải kể đến như thổ cẩm Mường Lò, quế Văn Yên, táo mèo Mù Căng Chải. Trong thời gian 2 ngày từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10, các bức ảnh và sản phẩm sẽ được trưng bày và bán cho đoàn viên thanh niên cùng đông đảo người dân đến tham quan tìm hiểu. Buổi triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm quảng bá giới thiệu những thành tích, kết quả nổi bật của đoàn viên thanh niên trên mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó khuyến khích sự sáng tạo của các bạn trẻ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh.
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh 9 tháng qua đạt trên 6.360 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Những sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất công nghiệp như điện sản xuất, xi măng đen, giấy làm vàng mã, gỗ dán, điện thương phẩm, quặng sắt và tinh quặng sắt. Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, động viên các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm tra nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, kịp thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh các chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất.
Năm 2017, tổng kế hoạch vốn mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là trên 830 tỷ đồng, chiếm 40% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh. Tuy nhiên, đến hết tháng 9 năm 2017, công tác giải ngân của các địa phương mới đạt trên 500 tỷ đồng, mới bằng 60,3% kế hoạch giao, trong đó huyện Văn Yên đang là địa phương có tiến độ giải ngân thấp nhất. Năm nay, huyện Văn Yên được giao tổng nguồn vốn là trên 122 tỷ đồng, nhưng giải ngân mới đạt gần 47 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch giao. Đến nay, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần có ngay những giải pháp để công tác giải ngân đạt tiến độ đề ra. Trước mắt, rà soát lại những tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng để có sự chấn chỉnh kịp thời, có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh và thay thế các nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm, chậm trễ trong việc triển khai.
Những năm qua, thực hiện đề án phát triển vùng cây ăn quả có múi, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã xây dựng vùng chuyên canh trồng các giống bưởi đặc sản. Năm nay cho thu hoạch từ bưởi của người dân trong xã đạt trên 23 tỷ đồng. Là một xã nằm trong vùng quy hoạch phát triển đề án trồng cây ăn quả có múi, xã Hán Đà, huyện Yên Bình quy hoạch diện tích cây ăn quả trên 125 ha đến năm 2020. Hiện nay toàn xã có gần 100 ha bưởi, trong đó có 75 ha đang cho thu hoạch. Năm nay hàng trăm hộ dân xã Hán Đà vui mừng phấn khởi vì bưởi được mùa giá cao, các tư thương đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt đối với những giống bưởi mang thương hiệu Khả Lĩnh được các tư thương hợp đồng từ khi ra hoa thụ phấn, bảo vệ chăm sóc theo quy chuẩn sạch nên có giá bán khá cao. Mùa vụ này, giá trị thu hoạch trong toàn xã ước đạt trên 23 tỷ đồng. Nhiều hộ thu nhập từ bưởi đạt từ 200 đến 400 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống theo từng năm. Để phát huy thế mạnh từ đề án trồng cây ăn quả đặc sản có múi, trong thời gian tới, xã Hán Đà, huyện Yên Bình tiếp tục quy hoạch diện tích trồng bưởi lên 250 ha. Theo đó, xã sẽ trồng thay thế những diện tích đất lâm nghiệp kém hiệu quả, chuyển đổi diện tích lúa rau màu năng suất thấp, trồng thay thế những giống bưởi da xanh và các giống bưởi được bảo tồn gen từ Khả Lĩnh Đại Minh.
Vừa qua, Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 15 cán bộ quân sự Bộ Chỉ quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào. Trong thời gian 10 ngày, các học viên đã được tập huấn nội dung về phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, những vấn đề chung về huấn luyện chiến thuật, các hình thức tổ chức phương pháp huấn luyện chiến thuật, phương pháp soạn thảo giáo án, bài giảng huấn luyện quân sự, kế hoạch thông qua và tổ chức thực hành thông qua bài giảng, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần ở đơn vị cơ sở. Tham gia huấn luyện chiến thuật tiểu đội bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi và trung đội bộ binh thực hành mở đánh chiếm đầu cầu, tổ chức ăn ở xã ngoại, công tác quản lý, sắp xếp, bảo quản vũ khí trang bị và xây dựng chính quy ở một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thông qua lớp tập huấn là dịp để cán bộ hai bên trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tổ chức và thực hành huấn luyện, làm cơ sở để vận dụng linh hoạt vào thực tế nhiệm vụ huấn luyện ở cơ quan, đơn vị, góp phần tiếp tục tăng cường sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác phát triển toàn diện giữa Đảng và Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Lào, và nhất là giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được dư luận quan tâm trong hai ngày qua. Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ, Đảng sẽ sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Theo báo Lao động, nội dung này rất được người dân quan tâm bởi vì muốn tinh gọn bộ máy thì không thể mở rộng mà phải sắp xếp theo hướng thu gọn lại các cơ quan tổ chức. Nhiều cơ quan tổ chức ra đời để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trong một giai đoạn lịch sử, nhưng khi chuyển sang một giai đoạn mới, khi có yêu cầu mới thì tổ chức cũ không nhất thiết phải tồn tại. Sự đổi mới là không ngừng, là đòi hỏi của thời đại và đó cũng là quy luật của phát triển. Nếu như sắp xếp tinh gọn được bộ máy thì các cơ quan đảng sẽ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Và đây cũng là cơ sở để tiếp tục triển khai cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, sát nhập các cơ quan của chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội khác. Cùng bình luận về nội dung này, báo Người Lao Động có bài đau nhưng phải cắt. Bởi theo bài báo, Trung ương Đảng đưa ra thảo luận và quyết định về việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, được cho là sẽ mở ra một cuộc đại phẫu đối với bộ máy nhà nước. Có thể nói bộ máy của cả hệ thống chính trị từ hành chính cho tới các đoàn thể tổ chức chính trị và xã hội nghề nghiệp nặng nề cồng kềnh là trở lực lớn cho sự phát triển đất nước. Tinh gọn bộ máy biên chế là việc làm rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm. Nói chẳng khác cuộc đại phẫu cắt bỏ những bộ phận dư thừa trong cơ thể. Việc cắt bỏ bởi thế rất đau đớn, song còn để lại nguy hiểm hơn bởi nó chính là những nơi phát sinh trọng bệnh uy hiếp sức khỏe. Đại phẫu bộ máy đau một lần nhưng sẽ mang lại một cơ thể khỏe mạnh, làm việc hiệu quả, phục vụ sự nghiệp, đất nước, thịnh vượng của nhân dân. Theo phản ánh của báo Hà Nội Mới, thị trường thực phẩm chức năng ở Việt Nam đang tồn tại rất nhiều bất cập từ khâu sản xuất kinh doanh đến công tác quản lý. Thực trạng đáng báo động này khiến người tiêu dùng là đối tượng phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất. Phát triển nóng, vàng thau lẫn lộn là vấn đề được nói tới nhiều khi đề cập đến thị trường thực phẩm chức năng. Đáng lẽ song hành với sự phát triển thì công tác quản lý phải đồng bộ kịp thời. Thì đây lại ngược lại, thị trường lại đang bị thả nổi thiếu minh bạch, các văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cơ quan chức năng cần nhanh chóng tìm ra kẽ hở để ngăn chặn, góp phần quản lý tốt hơn, không để sản phẩm thực phẩm chức năng đi ngoài luồng quản lý nhà nước. Theo đó, song song với việc hoàn thiện khung pháp lý trên cơ sở có tính đến sự tương đồng với khu vực và quốc tế, thì cũng cần quy định cụ thể về giá mặt hàng này để tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng đẩy giá khiến nhiều người dân, nhất là dân nghèo vùng nông thôn khó tiếp cận. Những ngày qua, hai hình ảnh rất đỗi bình dị trong cuộc sống đời thường lan truyền trên mạng xã hội được nhiều cơ quan báo chí tuyên truyền và đã phản ánh, lay động hàng triệu trái tim, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo công chúng. Một là buổi chia tay cảm động của giáo viên, học sinh, phụ huynh trường Trung học phổ thông Hoa Lư A Ninh Bình đối với thầy hiệu trưởng khi thầy được cấp trên điều động nhận nhiệm vụ mới. Hay là những tình cảm quyến luyến xúc động của đông đảo cán bộ, bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân, người dân ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tại Hà Nội dành cho vị giáo sư, viện trưởng trong ngày rời viện về nghỉ hưu. Cái nhìn khách quan trung thực nhất là đối với cán bộ, từ con mắt người dân, lòng dân là thước đo chuẩn mực, chuẩn xác nhất đối với uy tín cán bộ và tài sản lớn nhất của cán bộ cũng chính là lòng dân. Để có được niềm hạnh phúc từ lòng dân thì mọi suy nghĩ hành động của cán bộ phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, không vụ lợi, luôn đặt mình vào vị trí công bộc của dân. Được vậy thì hữu xạ tự thiên hương, uy tín của cán bộ không cần bất cứ sự tô vẽ nào vẫn luôn tỏa sáng. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Mỹ tiếp tục phát hiện thêm các tin tức mới trong quá trình điều tra vụ thảm sát tại Las Vegas. Theo đó, hung thủ Stephen Paddock đã từng để mắt tới các thành phố khác như Chicago và Boston. Tại khách sạn Blackstone ở Chicago, Stephen Paddock đã đặt hai phòng có thể nhìn từ trên cao xuống một công viên nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Lollapalooza. Theo báo chí Mỹ, một tuần trước khi xảy ra vụ thảm sát, hung thủ cũng đã đặt phòng tại khách sạn ở trung tâm thành phố Las Vegas, gần địa điểm diễn ra một lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9. Trước khi tiến hành vụ xả súng đẫm máu, Paddock đã đánh bạc trong vòng 8 giờ đồng hồ. Tên này cũng lên kế hoạch chạy trốn sau vụ tấn công. Các nhà điều tra hiện vẫn đang cố gắng dừng lại các hành động của Paddock để tìm hiểu động cơ gây án. Vụ xả súng đẫm máu này đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về vấn đề kiểm soát súng tại Mỹ, đặc biệt là với các báng súng được lắp thêm vào để biến thành súng tự động với thời gian bắn nhanh nhất. Trong một diễn biến mới nhất, Hiệp hội Súng trường Mỹ đã nhất trí với ý tưởng thúc đẩy một dự luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn tại Quốc hội. Ngày 5 tháng 10, Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdelaziz đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.
hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, đồng thời ký kết 14 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, thông tin, nông nghiệp. Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdelaziz đã tới thủ đô Moscow vào tối ngày 4 tháng 10 với sự tiếp đón trọng thị của Bộ Ngoại giao Nga. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã chào đón quốc vương Ả Rập tại Điện Kremlin. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm chính thức. Tổng thống Nga đánh giá chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của quốc vương Ả Rập đến Nga có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương. Tôi rất vui khi được tiếp đón quốc vương Ả Rập. Tôi tin rằng chuyến thăm của ngài tới Nga sẽ có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ song phương. Trong khi đó, quốc vương Salman cho biết Ả Rập tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác năng lượng với Nga để ổn định giá dầu trên thị trường quốc tế. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư, trong đó có hạng mục đầu tư năng lượng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Hai nước chúng ta có chung lập trường với rất nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Sự hợp tác giữa hai nước có lợi cho việc thúc đẩy an ninh, hòa bình khu vực và quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để ổn định thị trường năng lượng thế giới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tờ Bưu điện Washington đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran năm 2015. Báo điện tử Bưu điện Washington cho biết đây là thông tin được một quan chức giấu tên của chính quyền Mỹ tiết lộ. Chính quyền Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và xuất khẩu bạo lực, hỗn loạn khắp Trung Đông. Đó là lý do chúng ta phải chấm dứt các hành động gây hấn liên tiếp và tham vọng hạt nhân của Iran. Họ chưa hề tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, ông Trump đã gọi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc trên thế giới là gây bối rối và là thỏa thuận tồi tệ nhất được thương thảo từ trước đến nay. Nếu Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận, Quốc hội Mỹ sẽ phải xem xét việc tái áp đặt các biện pháp cấm vận với Tehran và như vậy thỏa thuận hạt nhân lịch sử sẽ bị chệch hướng. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định việc duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran là vì lợi ích của Mỹ. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan. Cảnh sát Pakistan cho biết vụ tấn công này xảy ra tại huyện Hanmasi của tỉnh Balochistan, giáp biên giới với Iran và Afghanistan. Một kẻ đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người sau khi bị cảnh sát chặn lại bên ngoài nhà thờ. Vụ việc xảy ra khi đang có khoảng 300 người tập trung tại đây. Trước đó, cảnh sát địa phương đã nhận được tin báo khả năng xảy ra đánh bom liều chết ở khu vực này. Hiện những người bị thương đã được đưa đến viện điều trị. Trong số này có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều khả năng con số thương vong sẽ còn tăng lên. Tất cả các bệnh viện ở huyện Hanmasi đều được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang hợp tác với các tổ chức khủng bố quốc tế khác để xây dựng một nhóm tin tặc toàn cầu. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhóm khủng bố đang thất bại nặng nề ở cả Iraq và Syria. Giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Botnikov cho biết IS đang cố gắng mở rộng phạm vi ra khỏi Trung Đông để tạo ra các thành lũy ở các khu vực bất ổn trên toàn cầu. Nhóm khủng bố cũng đã thành lập các chi nhánh, các cá nhân và các tổ chức khác với tên gọi quân đội tin tặc có thể dẫn đến các mối đe dọa an ninh mạng nguy hiểm hơn. Trong tháng 5 năm nay, hơn 150 quốc gia đã bị tấn công bởi một loại virus chết người có tên WannaCry. Đây là một trong loại phần mềm nhằm mục tiêu vào các máy tính chạy bằng hệ thống điều hành Windows, Microsoft. Phần mềm này khóa các tập tin trên máy tính bị nhiễm virus trước khi yêu cầu đòi tiền chuộc dưới dạng Bitcoin. Hơn 230.000 máy tính đã bị nhiễm loại virus WannaCry, bao gồm khoảng 70.000 thiết bị thuộc các bệnh viện, dịch vụ y tế quốc gia ở Anh. WannaCry cũng tấn công các dịch vụ bưu chính của Nga, một số ngân hàng, các công ty đường sắt quốc gia cũng như công ty viễn thông lớn Megaphone. Theo báo cáo, thiệt hại về kinh tế sau cuộc tấn công mạng quy mô toàn cầu này có thể lên đến 4 tỷ đô la Mỹ. Ngày 5 tháng 10, cơn bão Harvey đã tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Bắc nước Đức. Tính đến 21 giờ tối cùng ngày, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, hệ thống giao thông đường bộ và hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cơn bão Harvey mang theo mưa lớn và gió mạnh tại miền Bắc nước Đức kéo dài suốt từ sáng tới đêm 5 tháng 10. Tại các thành phố Berlin và Hamburg, ngoài 7 người thiệt mạng, rất nhiều người đã bị thương do tai nạn vì đường trơn và cây đổ. Mưa bão còn làm tê liệt hệ thống giao thông, toàn bộ các chuyến tàu điện ngầm và xe buýt tại Berlin đã phải ngừng hoạt động, trong khi không ít chuyến bay buộc phải hoãn hủy. Nhiều địa phương tại miền Bắc nước Đức đã ban bố tình trạng khẩn cấp, chính quyền thành phố Hamburg còn điều động 800 nhân viên tham gia công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão. Sáng ngày 6 tháng 10, cơ quan khí tượng quốc gia Đức đã hủy bỏ cảnh báo thời tiết cực đoan đối với cơn bão Harvey. Dự báo mưa sẽ còn tiếp tục nhưng sẽ có ít có khả năng gây nguy hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa bão nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu, ngoài xảy ra sạt lở hệ thống đường giao thông, 13 nhà dân đã bị sập đổ hoàn toàn. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại do mưa bão gây ra, huyện Trạm Tấu cũng đã tích cực vận động nhân dân di rời nhà cửa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay, ngọn núi phía sau bản Háng Tây, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu xuất hiện những vết nứt có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Vì vậy, huyện Trạm Tấu đã vận động và có chính sách để cho người dân di rời nhà cửa. Gia đình ông Giàng A Ninh P ở xã Pá Lau được hỗ trợ 20 triệu đồng để di chuyển nhà ở sang khu vực khác an toàn hơn. Ngôi nhà mới ở trên diện tích đất không rộng bằng nơi ở cũ và không thuận tiện cho việc đi làm ruộng, làm nương. Nhưng nó đã khiến cho gia đình ông yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa đến, ông P cho biết. Gia đình mình và bốn người khác trước đây ở chân núi. Khi núi có vết lún nứt thì xuất hiện, thì có thể sạt lở, gây nguy hiểm cho mọi người. Được nhà nước hỗ trợ nên gia đình mình chuyển đến nơi ở an toàn hơn và yên tâm để lao động sản xuất. Ngôi nhà khang trang của ông Giàng An Ninh ở bản Háng Tây, xã Pá Lau trị giá trên 100 triệu đồng vừa làm cách đây chưa đầy một năm. Nhưng khi biết thông tin là ngọn núi ở bản xuất hiện những vết nứt kéo dài từ cơn bão số 2 và vết nứt ngày càng sâu hơn, nhận thấy nguy hiểm đang rình rập, gia đình ông đã tính toán và quyết định di chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn. Ông Giàng An Ninh cho biết. Nhà mới được làm ở chưa bao lâu nhưng núi phía sau nhà có thể sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nên gia đình mình chấp hành di chuyển. Nhưng là phải thu hoạch lúa xong, gia đình mình sẽ dỡ nhà chuyển đến nơi ở mới. Nhằm di rời dân đến nơi an toàn, xã Pá Lau đã tiến hành rà soát các hộ nằm trong vùng mà bị nguy hiểm. Hiện nay, toàn xã có 23 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và trong đó 5 hộ cần phải di rời khẩn cấp, chủ yếu ở bản Háng Tây. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc của đất dân cư ít nên rất khó khăn trong việc di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, chính quyền xã Pá Lau đã vận động anh em họ hàng, người dân trong bản tạo quỹ đất để các hộ trong diện di rời có mặt bằng làm nhà. Vì vậy, đến thời điểm này, trong tổng số 5 hộ thì đã có 3 hộ di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Bùi Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pá Lau cho biết.
Xã đã thông báo cho bà con nhân dân cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm nạn của xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để đến từng hộ gia đình cá nhân để tuyên truyền vận động các hộ. Thì qua việc tuyên truyền thì các hộ đã nắm được cái chủ trương, thứ hai cũng đã nắm được cái việc này, cái nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến con người và tài sản của gia đình.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện, mưa lũ đã gây sạt lở hệ thống đường giao thông, nhất là các tuyến đường liên bản, đường ra khu vực sản xuất đã có 2 người chết, 8 người bị thương do sạt lở đường tại bản Tống Ngoài, xã Túc Đán. Bên cạnh đó, mưa bão còn gây ảnh hưởng đến 13 nhà dân, trong đó có 10 nhà bị sạt lở ta luy phía sau với khối lượng lớn đất đá, 1 nhà dân bị sập hoàn toàn và 2 nhà dân phải di rời khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã vận động nhân dân di chuyển nhà cửa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do khó khăn về mặt bằng nên huyện Trạm Tấu cũng mới chỉ di rời được 5 hộ. Tại các nơi có nguy cơ bị sạt lở, các địa phương đã cử người túc trực để cảnh báo kịp thời cho người dân. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Tăng cường cái tuyên truyền về kiến thức phòng chống bão lũ cho bà con nhân dân để từ đó nâng cao cái nhận thức của bà con về cái tác hại của thiên tai. Cái thứ ba nữa là khi xảy ra mưa lũ thì chỉ đạo Ủy ban nhân dân là hạn chế bà con không ở lại lán nương cũng như là không đi vớt củi bắt cá, và đặc biệt là khi trời mưa to thì hạn chế cái việc đi lại.
Với quyết tâm di rời các hộ dân đến nơi an toàn, hy vọng huyện Trạm Tấu sẽ tránh được thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, về lâu dài, huyện cũng cần quy hoạch quỹ đất để người dân có điều kiện sớm chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn.
Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa hành động trong việc xây dựng và triển khai các phong trào thi đua, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, việc làm theo lời Bác của phụ nữ phường Yên Thịnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đời sống vật chất tinh thần của hội viên phụ nữ trong phường được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, nhiều năm qua bà Đặng Thị Thực và các hội viên trong tổ tự quản thường xuyên tổ chức các buổi thu gom xử lý rác thải, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hoạt động thiết thực này đã thu hút đông đảo hội viên và người dân trong khu phố cùng tham gia. Nhờ đó ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Bà Đặng Thị Thực, tổ trưởng tổ tự quản Hội Phụ nữ phố Yên Hòa 1, phường Yên Thịnh cho biết.
Công việc cụ thể thì quét đường là một này, phát hai bên lề đường và đồng thời là khơi có rãnh. Nói chung là các chị em đều thực hiện tốt.
Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, năm 2017, hội tiếp tục vận động chị em xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm 5.000 đồng một tháng, thu được trên 47 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã giúp cho được 60 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm tín chấp vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội được triển khai có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, hội đã bình xét và giải ngân trên 188 triệu đồng cho 11 hộ vay. Các hộ được vay vốn kịp thời với lãi suất thấp nên đã đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Bà Trần Thị Thanh Mai, khu dân cư Yên Thắng 4, phường Yên Thịnh chia sẻ.
Chúng tôi cứ cho vay cứ 6 tháng một lần. Cái lãi suất thì cũng chỉ là ngang tầm với cái lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đã cho được rất nhiều lượt chị em vay rồi.
Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh hiện có trên 1.500 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho cán bộ hội viên. Chị Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh cho biết.
Qua cái chỉ thị 5 của Bác để tuyên truyền cho các hội viên nắm rõ được là chúng ta cần làm gì và nên làm gì. Ví dụ như là chúng ta làm như thế nào để lấy tấm gương của Bác vận dụng vào cái việc hoạt động của chi hội cũng như là đối với gia đình thì nó sẽ rất hiệu quả.
Để duy trì và phát triển sâu rộng các mô hình, các phong trào thi đua, đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có trẻ bị tàn tật, hội viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhằm giúp đỡ động viên khích lệ các gia đình hội viên vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền tại các khu dân cư về kiến thức quốc phòng an ninh, vận động hội viên thực hiện nghiêm mọi quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh cho biết.
Phát huy những kết quả đạt được, phụ nữ phường chúng tôi phấn đấu hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, tuyên truyền vận động phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Tuyên truyền vận động cho hội viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương cũng như là của tổ chức hội. Tiếp tục tuyên truyền các điều luật liên quan đến phụ nữ, thúc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo.
Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, nhiều mô hình hoạt động của Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh đã đạt được hiệu quả tích cực. Các điển hình tập thể cá nhân tiên tiến đã được nêu gương, chất lượng đời sống vật chất tinh thần của hội viên phụ nữ ngày càng được nâng cao, đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.